Kính thưa Thầy, hôm nay là ngày thứ tư của khóa học kỳ ba này, tức là ngày 3 Tây tháng 10 năm 1986. Chúng con lại một lần nữa được nghe lời giảng dạy của Thầy. Thì đây con có vài bạn đạo muốn xin lên đây đặt câu hỏi với Thầy. Xin mời chị Ngô Bích Ngọc.
Kính thưa Thầy, theo như con nghe lời Thầy dạy là chúng ta đi tìm sự sống trong lẽ sống. Nhưng mà câu nói này con hiểu mà con không hiểu được chính xác. Xin Thầy vui lòng giảng dạy cho con được rõ.
Sự sống trong lẽ sống tràn đầy từ trong tới ngoài, trước mắt ta, sau lưng ta, là sinh hoạt hàng ngày. Từ cọng cỏ, miếng rau chúng ta ăn vô, nó có sự sống. Nó có lễ sanh tồn của nó, con thấy cái bông, nó đâu có bị diệt đâu. Cái này này khô, còn cái khác lên. Đó là sự sống trong lễ sống. Người này chết, còn người kia đứng dậy. Hồn này ly khai thể xác này, lại cấu trúc với một thể xác khác. Đó là sự sống trong lễ sống. Khi chúng ta hiểu giá trị của sự sống trong lễ sống là sự sanh tồn bất diệt, tiến hóa vô cùng, thì chúng ta phải chấp nhận bất cứ hoàn cảnh nào đưa đến, chúng ta hòa với nó và tiến, lấy quán làm ăn, học nhẫn hòa để tự thức và tiến theo đúng sự sống, theo lễ sống. Còn thấy rõ, ví dụ ở trong gia đình, anh em, mẹ con ở trong gia đình bất mãn với nhau, làm cho tâm hồn ngột ngạt, thì sự sống đó không đúng trong lễ sống. Bởi vì một người có một đơn vị, mỗi người đều có một đơn vị, vị sanh trụ hoại diệt có rõ ràng. Thế rõ chưa? Mỗi người đều sanh trụ hoại diệt. Thì tại sao chúng ta không kính trọng lẫn nhau mà lại ghét lẫn nhau? Ngay trong gia đình, chúng ta phải kính trọng. Những lời kích bác chúng ta không kính trọng. Kích bác đó để làm gì? Để độ ta lui về thanh tịnh. Vì tôi không có thể làm gì hơn, tôi lui về thanh tịnh. Tôi không có thể chống trả má tôi được, tôi không chống trả chị tôi được, tôi không chống trả anh tôi được, tôi lui về thanh tịnh. Vì rốt cuộc là chúng tôi ở trong cái nguồn gốc của sự thương yêu, thì tôi lui về thanh tịnh là tôi sống trong lễ sống thương yêu, thì đâu còn sanh sử trong giác căn. Thì mới kêu bằng lập hạnh cho gia đình được bình an. Người tu phải lập cái hạnh đó, phải lui về thanh tịnh. Mỗi người nhường nhịn một chút, thì mọi việc nó sẽ xong, chứ không có cái gì khó khăn. Như một như số người chúng ta, mỗi người đều giữ trật tự, chúng ta đâu có cái gì mà lộn xộn. Mà chỉ có hai người không giữ trật tự thì nó lộn xộn, vì không tôn trọng lẫn nhau. Sự đối đãi mà không tôn trọng đó kêu bằng phá hoại, mà đối đãi với tôn trọng đó là thương yêu. Rõ ràng chứ? Chúng ta lui về thanh tịnh thì thực hiện tình thương là đạo đức. Cảm ơn sự đóng góp.
Xin mời bác Trần Thị Hương.
Kính thưa Thầy, con có ba câu hỏi. Hồi nãy mới ngồi đây thì chị Loan nói rằng ngồi 5 phút để đợi Thầy. Thì con vừa ngồi xong thì nghĩa là vừa nhắm mắt thì linh quan điểm của con phóng tóc thẳng bay cao lên cao, như thế là điểm quan tâm điện của bác ở trên đang ăn cho con, hay là thể tấn công của con mà xuất ra.
Đúng, bởi vì cái tâm mình tưởng vô đây là hướng về về trên rồi, thì tự nhiên nó phải rút. Cái đó là cái tinh thần hòa.
Thưa Thầy, cách nay chẳng 3 bóng tháng, con ngoài tâm thiện thì có thấy hụt đáng trước mặt con, rồi con cũng bỏ qua, rồi con thấy hơi đông chút nữa, rồi con cũng bỏ qua. Sao lại ra thì là nhiều quá, con mới nói vậy chứ, các anh muốn tu anh sao? Nếu các anh có muốn tu với tôi thì các anh quỳ xuống cho tôi biết rằng các anh tu, là tất cả đều quỳ xuống. Rồi, suy nghĩ của bà không biết ai rồi, có lúc đó thì lại thường đời. Con có nói với mấy anh chị rằng, chắc có lẽ là giảm tinh trong bản thể con, thì thầy có đúng không?
Đúng, nó mỗi một cơ tạng là 250 vị tỳ kheo, tổng cộng 1250 vị tỳ kheo. Thì luôn luôn, nó hiện ra nó để xin được cứu độ, xin chủ nhân ông giảng pháp cho nó. và trì độ cho nó. Nó đến nghĩa là chị không có nhớ cái mặt nào, không thấy quen, nhưng mà cái mặt nào lạ hết ở trong mình ở trong đầu. Mỗi cơ quan làm việc trong ngũ tạng đều có sự cộng tác, chứ không phải chúng ta đi đứng ngồi nằm đây là một mình đâu. Trong đó nó nhiều vị hợp tác vạn linh với chúng ta. Cho nên càng tu càng mở rộng được cái tiểu thiên địa thì càng thấy nhiều người. Và khi chúng ta nói thì tại sao họ quỳ? Ở ngoài đời nói họ không quỳ, mà tại sao trong này nói nó quỳ? À, là người của chúng ta. Nó thấy chủ nhân ông nó hành khổ thì nó phải theo. Sự cảm động nó độ cho nó. Cho nên cái tu, cái pháp này là tự tu tự tiến, là trở về với chính mình, khai thông chính mình mới ảnh hưởng người khác. Chứ không nói là tôi tu cao rồi tôi đè đầu người khác, cái vụ đó cái pháp này không có. Cái pháp này là sửa mình. Ở trong này, đứa nào trong này không chịu tu thì mình có trách nhiệm mà thôi. Còn ở bên ngoài họ không tu là cái quyền phát triển của chính họ. Chúng ta không nên xúc phạm cái quyền tu của người khác. Thế chứ, còn cái ở trong này mà nó không tu là chúng ta có quyền sân dạy. Mà thậm chí nó chịu học, mà học không trọn lành thì chúng ta cũng lấy rồi điển cũng đánh đàng hoàng, đổ cho nó tiên. Thế đó là cái nghiêm minh của chủ nhân ông. Chủ nhân ông có tiểu thiên địa không khác gì mà ông thượng đế trong tiểu thiên địa. Cho nên luôn luôn phải phán xét nghiêm minh, trừng trị thẳng tay mà dẫn tiến tới giải thoát.
Thầy, cái tính kính rằng nghĩa là sáng tu để ảnh hưởng hết cho tất cả. Thì con thấy ở ngoài đời con nói ấy, thì người ta thích nghe lắm. Nhưng con trong gia đình cũng không có ảnh hưởng được một người nào hết.
Đó, gia đình nó cũng ở bên ngoài. Yeah. Tại sao gia đình nói nó không nghe? Gia đình là công cụ của Thượng Đế cho xuống để xoay bói và khảo đạo có cơ hội tu. Mình không có thể dạy người gia đình, nhưng mà bản đạo dạy người gia đình được.
Yeah.
Nó kỳ vậy đó. Yeah. Cho nên năm tư ông tu đi, nó đắc đạo. Ông đâu không có tài cách gì mà ông dạy ngay còn được. Không tài cách gì mà nói được hết. À, còn tôi tu vậy đó là trong lúc tôi tu thì bà Tám khi tôi chứ đâu có cho tôi là người tu đứng đắn. Cái không, cái đùng, cái ngồi xếp bằng. À, muốn làm Phật cách dễ đâu, đi vô chùa đi, bà áo cà sa đi. Thì từ đó bà khinh bỉ tới lúc tôi nói rằng tôi 10 năm sau sẽ nói chuyện với bà. Tôi nói tất cả mọi người nghe hết. Rồi mọi người đến, bác cũng tin cái này xạo lắm, nó cà cho ta uống. Tôi bây giờ tôi mua cà phê, tôi rủ người ta cũng có tới đầy nhà. Tôi nói bà rủ thử, để em tuần như bà rủ không ai tới. Thì lúc đó bác cũng yếu yếu một chút, nhưng mà rồi bác cũng thấy không có thích hợp, không có đúng. Rồi đấy là ông tu sao, ông tu thì kệ, ông đi dịa tợ thì kệ, ông tôi làm quỷ, tôi ở thế gian. À, tôi là thích ăn thịt, tôi phải làm quỷ. Thế rồi từ bản đạo dễ bả. À, rồi mới kêu bản đạo là sư phụ, chứ đâu kêu tôi là sư phụ đâu. Cho nên, mỗi người đều có ông thầy của họ. Thấy không? Cái duyên đến với tôi phải tận tình nói hết. Đó, rồi cái duyên của các bạn đi nửa đường sẽ gặp một cái duyên khác. Các bạn cũng đóng đi nữa, chứ đừng có khinh đi, khinh khi. Học thêm nữa. Bao nhiêu đâu đủ, chúng ta đi về nguồn cội vô cùng thì chúng ta học hết, không có gì mà chúng ta bỏ. Tà tới vậy cũng phải học. Bởi vì chúng ta có pháp đâu có sợ tà. Cái pháp này là khứ trượt lưu thanh, là tự giải tà, mà tà tới chúng ta cũng học rồi, chúng ta thiền, ta giải nó ra. Rồi chúng ta tặng độ cho đối phương được. Cho nên đừng có chê tà mà bị mắc bẫy. Ông Thượng Đế ông hiện ra con tà ông phá, nó chê cho thôi ông bỏ luôn. Ông thật tới nữa, thì để nó tự chủ, nó cứ bơ vơ lên đến giữa dòng sông. À, tôi biết chừng nào mới ngộ được bên giác. À, đó là cái sự tự do của Thượng Đế đối đại. Cho nên con người ở thế gian đã tu nửa chừng thì phải bị thử thách, phải bị nhồi quá để được thăng qua, được lên một cái chức sáng suốt hơn trong tâm thức. Nhưng mà tới nhồi cái nó chán nản rồi. Người nó thích về dâm dục thì đưa cái gì nhồi nó? Con gái sắc đẹp mới nhồi nó được. Sắc đẹp mà nó chính nó đã nói rằng tình dục là cái tội đứng đầu. Mà chính nó đọc địa ngục du ký mà nó cũng nói là tình dục là cái tội đứng đầu. Nó nhắc trong tâm nó. Nhưng mà nó không tránh được là tại sao nó thiếu hạnh. À, nó bị chung vô trong cái bóng tối tình dục đó là nó thiếu hạnh. Mà nó không có thức tâm là nó chỉ có chìm luôn, rồi một ngày nào đó đụng đầu một cái cục nên nó trở thành thức giác. Nào, trong mê hồn trận nó thức giác rồi nó mới bước ra. Lúc đó mới đi mạnh hơn. Chứ bây giờ cha mẹ cũng cản không được. Vợ chồng ngủ chung một giường biết vậy cũng cản không được. Không có cách nào. Vì nó muốn chung vô cái chỗ kia bằng tự sát thì để nó đi. Và nó đi một thời gian rồi, nó đụng đầu rồi nó mới biết. Nó thấy cái tội đó nó sẽ hạt nó nhiều lắm. Về cái tình yêu của đời, mẹ ruột nó sai nó mua ly cà phê nó không mua đâu. Mà cái cô đó sai, chưa sai mà nó đã mua ly cà phê hầu một bên rồi. Quý vị thấy không? Cho nên nó hành hạ, nó vô cùng hành hạ từ đầu chí cuối, giấc ngủ cũng không yêu. Đi một bước mong, ghen, ghét, thương, yêu, đó là nó đã bị đối phương hành hạ nhồi quá mà nó không biết. Nó tưởng không có người này cuộc đời tôi hư đi. Nó cứ nghĩ vậy đó, không có người này là cuộc đời tôi tiêu đi. Nhưng mà kỳ thật, người này là ông Thượng Đế, người này là cái roi của Thượng Đế đang đánh trong đầu nó. Và để cho nó mở trí, nó thức tâm, nó thấy là nó càng ngày đi xuống và càng lệ thuộc, bị giam hãm trong chỗ eo hẹp và tối tăm nó không thấy. Nó bỏ đạo mà nó không hay. Bỏ đạo là một chuyện đau khổ vô cùng. Đi xuống cái chỗ tâm tối, mất tất cả quyền lực, quyền môi, quyền thế, vị trí của ta cũng không còn nữa. Do người khác chỉ định. Cho nên khi mà chìm vào cái tình trường rồi là đau khổ. Cho nên ở đời người ta cũng có câu nên tình trường là cánh đồng hoa, đâu ai vào đấy khỏi xa lễ sầu. À, cho nên Tây nó nói là l'amour c'est ton sang de fleur qui a ton sang fessé de fleur. Người nào cũng phải biết đó. Thấy không? Cho nên mình phải thấy rõ cái tâm tối, tại sao mình chung cho chỗ đó làm gì? Mình có ý thức, mình có cha mẹ, mình có trời đất, mình có càn khôn vũ trụ. Tại sao mình chung vô chỗ bóng tối mà để hành hạ mình, để ăn hiếp mình, để hành hạ mình? Thấy rõ chỗ đó không? À, khổ lắm mà không hay. Nhưng mà lúc nào mà nhìn cha mẹ khuyên đến, khổ tôi chịu mất mới gì bà. Tôi chết là tôi chịu mất mới gì bà. Tôi chết là tôi chịu không mất mới gì anh. Thì biết rằng cho nên chúng ta nhận những câu trả lời như vậy, chúng ta mới thấy rằng cái quyền năng của Thượng Đế rất tự do. Thượng Đế có thể bóp chết nó nhưng không, để nó tự bóp nó. Thấy chưa? Thượng Đế làm thân yêu đi con. Hả? Dẫn đi chơi đi, đi bờ suối này, bờ sông kia. Hả? Ôm eo được. Đó hỏi lúc mà thả eo thả không kịp. Cũng như thả neo bỏ chạy vậy đó. Tới lúc đó mới biết. Cho nên cái tình trường là nó là một cánh đồng quả tạm mà thôi. Thấy không? Thấy nó bông tạm thôi. Rồi một ngày nào nó tàn thì chúng ta cũng phải bỏ nó chạy chứ làm gì nữa. Thấy không? Nó mất tươi rồi. Hả? Đàn ông con trai cũng vậy. Cánh hoa mới tươi lên. Rồi ngày mai, ngày mốt nó tiêu lần lần. Nó hư, nó khô hết rồi. Thấy không? Bây giờ chúng ta già, chúng ta thấy rõ rồi. Chỉ có cái hồn tôi tươi. Bây giờ già tại sao tôi tu thì tôi thấy sung sướng à. Tôi thấy tôi tươi, tôi thấy tôi đẹp. Vì tôi ý thức tôi là một xưa kia là một cô tiên. Mà tôi qua cái gian, tôi bước vô cái cảnh địa ngục này. Cái địa ngục có trần gian nó hành hạ tôi gánh vác. Cái da mặt tôi càng ngày càng già tôi biết rồi. Tôi gánh vác. Nó nhăn nhó đi, nó bị sự gánh vác. Mà cái gánh vác nó nuôi cái gì? Nuôi cái dũng khí thanh tịnh, nó chịu đựng, nó tạo được cái tổng dũng khí thanh tịnh cho nó. Rồi nó mới hiểu được. Ô, nhờ sự gánh vác này, mình mới khám phá ra mình trước kia là một cô tiên gian trần. Mình có phần sáng suốt. Rồi mình mới hiểu được cái phần hồn của mình. Mình thấy cái đây không phải khổ. Đây là cái bãi trường thi. Và độ cho mình được tự tiến, tự tu. Mình đi vô trở về cái cảnh quang lạc bồng lai, thiên cảnh là nhẹ nhàng thơ thớ trong tâm hồn. Mà những người mẹ hiền được muốn tu mà đạt cái thơ thớ trong tâm hồn thì có cái gì? Cái gì ngài cũng buông bỏ thì tự nhiên nó thơ thớ. Vì con có tay có chân, chim có lông có cánh hết rồi, có đầy đủ hết rồi. Thì để nó tự sống đi. Bây giờ trước mẹ nó cũng bao nhiêu công chuyện đó mà sống tới ngày nay, thì nó cũng có bao nhiêu công chuyện, nó sẽ sống tới ngày mai. Rồi nó sẽ có cơ hội tái ngộ mẹ nó, hay là mẹ nó trở nên một chân sư, hay là mẹ nó trở nên một vị thượng đế cai quản một cơ quan nào để độ nó. Thấy không? Cho nên chúng ta không lo con ta, lo chung là quan trọng. Nó có bài học của nó, ta có bài học của ta. Tu còn bị thử thách nhiều, càng tu càng bị thử thách. Không có thử thách á, làm sao có cơ hội về bến giác? Không có thử thách á, làm biết làm sao biết cái sự tự biết của chúng ta có giá trị? Thấy rõ chỗ đó không? À, thì quyết tâm của chúng ta rồi á, chúng ta thấy rằng phong ba bão táp là trời ông ra bài chơi gì chứ ta có đâu có thâm thiên. Sanh trụ quả diệt hiểu rồi, thấy không? Mà nó sanh ra nó trụ nè, một ngày nào nó tiêu rồi nó diệt, rồi nó lại sanh trụ quả diệt rồi lên hồi sinh, sống trong lòng lại, thấy không? Đó, sống trong lễ sống, còn mãi mãi không có mất. Người đời vì sợ mất, cô gái nào mà rọi kiến này bữa nay sơ mặt mày xấu quá cái thì tự nhiên nó nói có cái gì tha tốt là nó cũng tha, mà cái hồi mà nó chưa có analyze, nó chưa có phân tích ra cho nó tha liền, tha cho hư da mặt nó cũng tha, là vì nó sợ xấu thôi, nó sợ à, sợ thì trở nên tham, mà tham là không có cải tiến được, thấy không? Đó. Còn nó yêu rồi nó sợ mất. Nó sợ mất người yêu thì nó trở nên một người tham lam. Mà nếu là người tu là nó dạy người ta tránh tham lam, mà nó tái tham lam nó còn tham lam hơn người thường. Thấy không? Nó còn tham lam có kiểu hơn người thường. Rồi nó có, lúc đó ông trời mới có cái quy luật để cho nó trở nên một người tu, trở nên một con quỷ sứ. Ác ôn. Chửi mắng trời đất, chửi mắng tùm lum hết, bởi vì thất bại mà. Càng ngày càng thất bại để bất chấp trời đất. Rồi nhậu nhẹt, rồi cơ bạc, rồi chơi bờ, rồi đủ thứ, rồi đánh vợ, đánh con. Phải con quỷ ở thế gian. Cái chuyện nó có mà. Có trước mắt. Với cái tuổi của chị, tuổi của tôi là mình thấy nhiều lắm. Những bài học đó nhiều lắm. Mà may phước là chúng ta không lâm vào tình trạng đó. Và ngày nay chúng ta ở trong tình trạng cởi mở, thông cảm. Và thấy những người đó đang đi vô trong cái chiều hướng đau khổ, cũng cầu xin họ một ngày nào ăn năn tự thức, là phước cho chính họ mà thôi. Chứ chúng ta không có khả năng nào mà bao bọc đâu.
Cô cảm ơn thầy.
Dạ, cảm ơn sự đóng góp của chị.
Thế mà nãy con có nói là phải làm phước luôn nhiều, mà sao bây giờ con làm phát luôn không được, mỗi khi con hít hoặc thở ra thì chỉ thấy rút trên đỉnh đầu, không thấy hơi vô, không thấy hơi ra chỗ
con
đó.
Dùng ý chuyển, bởi vì con niệm Phật nhiều thì cái ý nó chuyển rồi, con dùng ý làm pháp luân, là cái ý con vừa nghĩ đó, Nam Mô là soi hồn, A Di là pháp luân, Đà Phật là thiền định, thì tự nhiên nó automatic nó chạy, cái ý con nghĩ tự nhiên chập mình thấy cái bụng mình nó lớn, à. Rồi tôi xả cái ý mình á, xả, tại đó mình nhập định á, mình đâu có làm pháp luân gì nữa, cái đó là cái pháp luân liên, cái nhập định là cái pháp luân liên hệ với pháp luân của càn khôn rồi. Là pháp luân của kim mẫu, của đức mẹ của mình, chuyển cứ kéo mình lên, thì rước, thì còn nhắm ngay là nó nhập định là nó đi lên. Nó thấy nó sung sướng, nó lăng lăng đi lên là nhờ cái pháp luân mình xuất ra, cái pháp luân bên trên, kéo lên. Càng không vũ trụ có pháp luân của đấng đại từ bi mẹ hiền, à, của đấng cha trời, có hết, của chư Phật chiếu cho mình. Khi mà mình thanh tịnh, không tưởng một cái gì, là toàn những cái thanh điển chiếu cho mình. Thấy nó suốt lăng lăng, thấy tôi không có gì, tôi không có đấy. Tôi cũng chẳng nghe ông Tám giảng gì, mà tôi cũng không có cái gì, tôi không có ý kiến gì hết. Nó nhẹ ra vậy đó. Con thấy không? Mới thấy là cái thanh quang là lúc nào cũng là trường sanh bất diệt. Mà cái trường khí có trụ có tạc.
Nhưng mà nói vậy thì nó nhẹ. Con ban đêm con phải thiền nhiều lắm rồi. Sao con thiền có 15 phút?
Đó, con thiền 15 phút nhưng mà trong cái tâm con nhẹ. Người ta thiền càng ngày càng lâu. Không phải là cái chuyện lâu. Lâu là khi mà con mở được ở bên trên nhiều, con mới ngồi lâu được. Và trình độ nó mới tới đó, nó hồi lại rồi. Nó hồi rồi con phải nằm xuống, nằm rồi một chặp, con dậy con thiền lại cũng được rồi. Cứ tập như vậy, thét rồi nó quen ở trên đó rồi chúng ta đứng cũng thiền, mà ngồi cũng thiền, mà nói chuyện cũng thiền, đi cũng thiền, nằm cũng thiền. Từ lúc nó khác rồi, nhưng mà thiền 24 trên 24 là chỉ sử dụng ngay trung thiền thôi. Còn ngoài những cái gì mình không có sử dụng. Vừa ăn là vừa giải liền, vừa ăn là vừa giải liền, vừa nói chuyện với người trần trượt mình cũng giải liền. Từ lúc đó là trình độ khác rồi.
Tại sao niệm Phật là sai đạo, chóng mặt mà không phải?
Điển, bởi vì cái điển nó xúc. Cho nên khi con dùng ý niệm, mà con dùng ý niệm niệm thét rồi nó sai rồi. Con dùng cái nhớ là môi gì là Phật. Hết niệm rồi vô biệt niệm rồi. Đi vô biệt niệm là con nhớ là môi gì là Phật thì thấy nó thảnh thơ cả ngày. Cả ngày tới tối 24 trên 24 trước khi ngủ tới khi thức dậy cũng nhớ là môi gì là Phật là hết rồi. Nhớ nó khó lắm. Mà niệm là tập, nhớ như thấy cái hình tám là niệm, thấy câu niệm là niệm vậy thôi. Cái đó là mới có sơ khởi à. Còn niệm lâu, niệm nhiều rồi, dùng nhớ, dùng cái ý nhớ Nam Mô Di Đà Phật. Mình thấy rõ cái thức hòa đồng rất rõ ràng, đi đâu mình cũng nhớ Nam Mô Di Đà Phật, chứ không còn niệm nữa. Vô biệt niệm, tất cả đều sử dụng trong nguyên ý hòa đồng. Cái đó nó trình độ khác.
Trong ban quán thông có câu duyên tình tan vỡ đạt tình siêu, vậy trạng thái nào là đạt đến tình
duyên siêu? Tình tan vỡ đạt tình siêu như con bây giờ con bỏ chồng bỏ con thì con đi đâu? Con chỉ có làm thinh cảm củi lo tu siêu là không còn tiếng nói mà vô lời, không có văn chương hết rồi. Không có mây mưa với anh em thời tiết nữa, không có mùa thu mùa hè nữa, chỉ biết tu mà thôi. Đạt tình siêu. Cái tình này là cái tình giải thoát, tình sống động, tình vô cùng, bước vào trong biển yêu của Thượng Đế, không có biển yêu của Trần gian. Con hiểu chỗ này không? Có tan vỡ mới có cơ hội thức tâm, có tan vỡ mới có cơ hội đi tu. Có bị nhồi quả mới có cơ hội thành tiên thành Phật. Nhồi quả chúng ta học nhịn nhục, mà nhịn nhục, đức nhịn nhục là xây dựng trình độ tiên Phật. Con hiểu không?
Bây giờ chạy trốn kiếm một cái khung cảnh khác thanh tịnh để trốn tránh cái sự thật của cái gia đình hiện tại. Thầy nói những cái như là bên ngoài, như là gia đình, tất cả những cái đó là chỉ những cái nhỏ nhỏ, nhưng mà con thấy tất cả mọi người, đâu phải tất cả mọi người sẽ là ông Tám, thì mọi người sẽ phải ở trong gia đình. Phải giải tỏa và nghĩa là phải học hỏi trong đó. Thì nếu mà phải có một cái phương pháp nào làm cho mọi người nghĩa là họ có thể ở trong đó mà họ có thể thích thú học hỏi, thay vì bây giờ chạy trốn kiếm một cái khung cảnh khác thanh tịnh để trốn tránh cái sự thật của cái gia đình hiện tại, những cái pháp lâm hiện tại, thì như vậy có
đúng không? Vô vi là đời đạo song tu, đâu cần phải trốn tránh. Mình có cơ hội kích động rồi, mình có cơ hội nhịn nhục. Nhiều người kích động không được thì tự rơi vào một điểm càng động hơn nữa và không có thành công. Vô vi là đời đạo song tu, sống ngay trong gia đình, hoàn cảnh là ân sư rất rõ ràng.
Mời đạo hữu Dominic Santelli ở thiền đường Monfion Lugan.
Con xin thầy giải thích thêm cho con hiểu tại sao chúng ta phải ngồi hướng nam, và để cho con có thể dẫn giải được những người khác khi mà người ta chưa hiểu được luật ngũ hành, quả tương ứng với quả và về.
Nam là thập phương nam. Phương nam nó mới có lửa, nó mới xẹt ra lửa. Thì chúng ta sơ hồn này cũng như hai cái tiết lửa mà nó chạm tới, nó phóng lửa ra thì lửa với lửa thừa tiết mới dẫn tiến được. Rõ ràng như vậy. Còn nếu chúng ta ở hướng khác là nó tắt đi. À, cái map chúng ta bây giờ đang xây lại cho hai cái COVID, nó chạm hai cái xuất điểm, nó tìm một giao điểm. Map sáng thì kia nó rút nó đi, rút đi lên. Chỉ có hướng nam cửa trời nó có lực. Và chúng ta tu về đạo trời là phải thừa tiếp cái lửa của thiên không để chúng ta đi lên. Nếu chúng ta ngồi hướng khác á, thì chúng ta sẽ bị tai hại nhiều. Tu hòa không thấy là nhập và bị đục chiếc. Còn chúng ta nhờ quả với quả, nó thừa tiếp càng ngày chúng ta có sức mạnh để đốt tà khí. Mỗi đêm ngồi người tu thiền vô vi soi hồn cho đúng đắn là tự gây lại cái mát điểm của chính mình để xuất phát ra. Và làm pháp luân thường chuyển là lấy cái thân khí điển là lửa trời về độ ngũ tạng ấm áp. Toàn là một cái lá bùa lớn để tự vệ và khai triển. Cái cách nghĩa cho họ hiểu tại sao phải hít vô. Hít phải hít vô cùng để thì các giới đều tận hưởng cái thân khí điển đó. Thì nó mới hội đủ trên bộ đạo. Lần lượt nó sẽ khai thông ngũ tạng. Thì cái môn ni châu nó mới gom được. Một người nào làm cho có chừng vô ngồi cái nhắm mắt cái tưởng đi Phật rồi này kia đi ông cha ông ma tới nó nói tao là cha là tao là Phật. Thì gặp. Mình lập lại trật tự sẵn có của chính mình. Hòa với càng khôn vũ trụ. Lúc đó mình bước ra đi dễ dàng hơn. Chịu bỏ công một chút không bị làm được. Mà không bỏ công mà cứ cầu xin hoài nó đó là lầm đường lạc luôn. Vì con ma nó có thể giả ông Thượng Đế nó tới nó phá mình. Nó dẫn mình đầy triết lý hết cả. Nghe thiệt hay, nhưng mà không bao giờ thấy được cái gì. Không hay. Nghe lý thuyết rất hay, rất minh triết, nhưng mà không bao giờ thấy. Thì chúng ta phải hành để chúng ta đi. Chúng ta cảm thấy rõ tôi bước ra khỏi thể xác tôi thấy rằng tôi đâu đến đây rồi tôi sẽ về đâu. Cái đó là tôi, chỉ có tôi làm cho tôi, cho người khác làm được. Vì tội tôi là tôi phải mang, tôi không có từ chối cái tội tôi. Chắc chắn như vậy. Thì tôi phải sửa cái tội tôi phải có cơ hội tiếp. Mà tội là gì? Mất quân bình. Mà đạt được quân bình là gì? Hết tội. Cho nên tu là Phật xoa đi. Còn không tu mất quân bình là chỉ tạo thêm tội, gây hấn cho mình, giang buộc mình. Rồi tự phê phán người khác, không biết phê phán cái tội trạng của chính mình. Cái mình là một người đã đem hồn vào khám rõ ràng trước. Cái này lặp lại quân bình, tu khai mở, dày tập. Trời Phật đã cho chúng ta đầy đủ phương tiện mà chúng ta không sử dụng phương tiện của chúng ta. Mà chúng ta còn sử dụng phương tiện của người khác là chúng ta bị lệ thuộc và mất gốc luôn. Cho nên ngồi, phải ngồi ngay hướng nam. Vì chúng ta còn yếu, còn người mạnh ta không cần ngồi. Thì ta nhắm mắt ở hướng nào ta cũng có thể về hướng nam được hết. Cái đó là khác. Cái trình độ. Không phải là những người tu vô vi mới được về hướng nam. Mà những người không tu vô vi không về hướng nam, nhiều người ta đã tu nhiều kiếp rồi. Thấy người ta mang cái xác sờ sờ ở thế gian cho đêm nào họ cũng đi đảnh lễ Chúa, đảnh lễ Phật, đảnh lễ cái gì, họ muốn đi tới là họ đi. Những người đó đã tu nhiều kiếp rồi. Cho nên chúng ta không có quyền kỳ thị bất cứ một đạo pháp nào, một cái tôn giáo nào, đều là phổ hóa cứu độ chúng sanh do trời chính chứ không phải người phàm làm được. Chúng ta phải kính nể tất cả những tôn giáo tại đây. Không nên khinh thị bất cứ ai. Chúng ta mang cái xác phàm thối tha này là cái xác này là tà rõ ràng, bùn dơ rõ ràng. Mà chỉ có tâm thức của chúng ta chọn đường đi thì chúng ta mới cảm thấy sự trong lành. Mà không chịu chọn đường đi không cảm thấy sự trong lành. Cho nên mỗi người có một duyên kiếp tu học khác nhau. Chứ đừng nói người kia họ không thiền, họ không bao giờ thấy trời Phật, nhưng mà đêm nào họ được làm thiền. Mà mình không biết. Thấy chưa? Cho nên các bạn có cái pháp này nên giữ cái pháp. Và đối với trình độ chúng ta luôn luôn chúng ta chấp nhận ngu muội tâm tối. Chúng ta hành pháp để đi tới. Mà những lời siêu diệu nào đến với chúng ta chỉ cảm ơn và thực hành. Để truy nghiệm thấy đúng hay là không. Là quyền sự.
xét của chính chúng ta, không phải họ xét chúng ta.
Con xin mời bác Trần Thị Tâm.
Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Thánh Tôn. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật. Tạm biệt Thái Bình. Kính thưa thầy, năm 1981 thầy cho con bài thơ. Trong bài thơ có hai câu mà con không đồng điểm chưa nào. Kính thưa thầy, cho con. Thầy hai câu thơ là: sinh ra chỉ còn một mình, chết rồi cũng phải hồn linh ra về. Thưa thầy, làm thế nào để biết là cái hồn linh?
Sinh ra bởi một mình, sinh ra hồi đẻ ra đó, trong cái quan thông có hát, xem con bơ vơ khóc lắm, khóc rồi lại khóc thêm, thấy không? Trong lúc gian trận, những cái hồn linh bây giờ tu là mục đích là cái gì? Gom về cái hồn, cái điển là cái hồn đó, nó là vô hình vô tướng, cho nên chú tâm ngay trung tâm bồ đạo. Khi chết chỉ ra đi, hồn linh ra về, có đường lối đi rồi, không phải đi dưới bàn chân, và không có đi dưới lỗ rúng, không có bước trong cái gian nữa, đi ngay trung tâm bồ đạo. Cho nên có cái chỗ niệm Phật để mở đường giải thoát cho vạn linh. Cho nên một bước chân đi, một niệm hành là cái ý chúng ta niệm, niệm Nam Mô Di Đà Phật để ta đi lên, đi trong giải thoát. Thế chưa? Đó là cái phần hồn đó. Hồn linh là sáng suốt biết đường đi, kêu bằng hồn linh. Còn cái hồn ngu không biết đường đi, đi chặt phá là con ma. Còn hồn linh là tự thức, tự tu để ra đi. Cái đó là hồn linh.
Như thầy, hãy cho con hỏi thêm, khi con thiền, một con chỗ ở chỗ trung tâm trên mặt, thì con thấy ánh sáng, nhiều thứ màu sắc lắm, từ trong nó lơ ra, nhỏ dần nó sáng. Rồi đến khi con thiền ấy, con đi tới lúc ánh sáng ra là con sợ.
Cứ giật nó thẳng nó đi, cái cơ hội mà.
Chói quá.
Cứ giật chói cho nó chói. Bởi vì cái hồn của mình, hồn linh là luồng điển đó. Và cho nó ra.
Dạ, một lần con trụ dưới chân mà, con nhìn thấy ánh sáng nhỏ bằng hạt gạo, nó sáng kinh khủng. Con sợ quá, con không nhắm mắt luôn.
Cứ nhắm mắt luôn để cho nó đi. Đừng có mở mắt, nhắm mắt thấy. Dạ. Đừng mở mắt thấy.
Thì con nhắm mắt, một lần nhắm thêm nữa.
Nó cứ nhắm, cứ ngó thẳng đi, ngó thẳng đi theo. Đi theo tới đó rồi mới sẽ thấy, à tôi bây giờ ở đâu, tôi ở đâu biết hết. Cái hộp sáng đó, nó biết hết. Đó là hồn linh đó. Cái phần hồn.
Còn những khi mà con trụ trên đỉnh đầu.
Là cái điển đó.
Thì con chỉ thấy tê hay là nặng nhẹ trên đỉnh đầu. Có khi nó như là kiến vỏ, có khi như là kiến cắn. Mà nếu như con lúc giờ thì con lại thấy nó không thấy sáng, nhìn tối luôn.
Nó
có phải là tạo con.
Nó tối hù, cái đó là một chuyện, nhưng mà nó sáng bên trên người ta biết. Cái sáng đó là cái sáng vô cùng, cũng như vì cái sáng của mặt trời này này. Thấy nó sáng dữ không? Nhưng mà trên mặt trời nó thanh mà nó sáng hơn mặt trời. Hiểu chỗ này không? À, chứ còn người thế gian ham, tôi muốn thấy màu này, cái màu ánh sáng này là màu trượt. Màu này là trượt, không có thanh đó. Thấy không? À, mà đi quy không thanh nhẹ, không còn thấy gì hết. Mà lên thấy Phật, mà ban đầu thì thấy đẹp này kia cái nọ. Sau này thấy cái hắc bì Phật, lúc đó mới là chân Phật, Phật tổ. Một cái màu quyền, màu đen, chứ không có phải cái màu mình tạo bằng muốn nhìn sơn đẹp như ở thế gian. À, nó thay đổi liền liền như vậy. Cho nên bác cứ nuôi dưỡng ngay trung tâm bồ đạo. Và những cái gì ánh sáng thấy cứ giữ ngay trung tâm mà nhìn. Đó là đã có kết quả rồi. Cứ giữ đó, trì, đi hay là tưởng nhớ Phật, xin đảnh lễ Phật thì nó nhẹ đạo ông.
Thầy, bây giờ con thiền thì con chuyện cho đỉnh đầu hay là chỗ...
Trụ đỉnh đầu. Mắt thì ngó ngay chứ không phải trụ ở đây.
Yeah.
Mắt ngó ngay, không nên trụ ở đây. Trụ ở đây chi? Ngó ngay đây mà nhớ Nam Mô Di Đà Phật là đủ rồi.
Ừ, dạ.
Yeah.
Thầy, con chưa có dám ngồi thiền, nhưng mà con nghĩ Nam Mô Di Đà Phật Các bạn khoảng 2 tháng sau khi con Việt Nam về, trở về mình, con nhận con truyền thần, con đổi lại con niệm Nam Mô. Trên cảm quan với anh Bồ Tát mà khoảng 11 rưỡi á, con niệm Nam Mô thì được Phật thường, cái con nói thôi thì con đổi lại niệm. Cái con niệm thử, cái con bay mà con nói chắc dưới này con đi lên rồi. Nhưng mà con vẫn còn cái dũng con ấy, con niệm hoài mà con nói nếu mà mở mắt tết chứ. Con nằm con nghe cũng biết cái thân tầm đó nhưng mà con không có thể là bị điều khiển như con. Cái con mới nói thôi được. Con biết biết. Tự nhiên cái con trở về cũng tỉnh đi vậy.
Cho nên con niệm Quan Thế Âm, Quan Thế Âm là đại nguyện của Ngài là độ đời. Quan Thế Âm là độ đời. Mà khi con niệm tới Quan Thế Âm, con như đánh điện như Ngài. Ngài chỉ được cứu Phật. Còn con niệm Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Rồi chỉ tâm. Rồi gia tăng cái trí con. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật là trở về bên đại trí. Định. Sau cái định, còn người mở về. Cho nên nhiều người niệm Nam Mô A Di Đà Phật thế cũng không may mắn. Nhưng mà cái may mắn là cái chuyện bỏ không ăn chung gì đó em vô vi. Nhưng mà đi tới cái đỉnh sẽ ăn được quen. Nó sẽ làm cô đỉnh. Nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Còn con niệm Quan Thế Âm là Quan Thế Âm cứ cứ thôi. Thì đi kéo cái ghế con đi thôi.
Con nghĩ nghĩ lắm con.
Kéo cái ghế con đi thôi. Hả? Thì mỗi người nào có công việc hết, con niệm Nam Mô A Di Đà Phật cũng được chi đà. Chọc họ. Con ca niệm càng ổn bụng, ca niệm càng ổn bụng. Con thấy cái lực quân mình trong ngũ tạng của con đã xóa ghét cái tội từ lúc ra đời là con vô tư. Con ghét ai không thù hận, không có buồn tuổi. Mà ngày hôm nay có thù hận, có buồn tuổi là con mất tuổi. Con niệm Nam Mô A Di Đà Phật nó lắp lấy chắc tự để hạ thừa. Chứ ở dưới này không ổn định, ngồi thiền nữa. Nhiều người ngồi cái đầu cũng lắc lại gì. Từ lỗ rú mới sắp xưa, không ổn định chưa tu được. Ổn định rồi thì cái bộ đạo là mất được. Từ rúng sắp xưa, tiến thiết cả thế giới. Từ bộ đầu này đến đây, là nó lên chặn với thiên đạo. Sáng sửa, ổn định vô cùng. Nó có hai giờ, còn cái sự tranh chấp của nó trường thừa. Khi mà dặn ai thì phải nuôi dính lắm. Dầu lông gan, rồi nó xuống gan là tụ hạ dữ lắm. Quánh là mặt tài của mình, quánh là gì cho hờ ra cái này. Đó, cho nên trình độ có người ở ba giới thường trùng hạ. Người tu á, chứ mà hạ giới sáng trường rồi, họ mới thất phạm. Thấy khổ phải. Thấy con người hại con người. Con người biến thành con thú, con người để ăn thịt con thú, con người ăn thịt con người. Thì khổ khổ khổ. Lúc đó, họ mới chìm nhìn sống trong cái khổ. Và khi họ sống trong khổ rồi, họ bước vào cái duyên dân. Khổ mới bước vào duyên dân. Khi con cảm thấy khổ, con có đặt linh cảm quan nghe một bộ. Nghe cứu con. Còn hiểu không? Nên người nào thấy cái linh nghiệm đó và ý lại cái linh nghiệm đó thì suốt đời không có bao giờ trở lại hành động của Quan Âm được. Chỉ nhờ Quan Âm, lợi dụng Quan Âm, sai kéo Quan Âm và không có thực hành tánh thật. Quan Âm là hiếu thảo trung người. Phải hiểu tâm chất đó. Linh nghiệm Quan Âm Quan Âm thực hiện từ đi không từ cha và là tất cả không tất cả chư sanh. Cho nên bạn đạo vô vi câu thứ Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Hãy biết cái giá trị của những gì. Nếu chúng ta niệm Quan Thế Âm mà chúng ta bất hiếu với cha mẹ không được. Gặp rõ mọi người tu vô vi phải đi mình là người tu vô vi học những luật và phải làm sao để cha quên đạo. Thì biết cử lượng thiện, khi chúng ta tu, chúng ta biết nhiều, chúng ta là con gái ngoan trong gia đình, lời nói chúng ta lúc nào nha trẻ thì có giá trị. Đạo đạo Phật tu, nhìn đứng đường lối của người tu vô vi, còn người nào mà tu mà ưng thì nguyên lý của vô vi được. Khách thích người này thì kia người nọ, hả nói xấu người này thì kia người nọ là bất kỳ người tu đó không phải vô vi. Cùng ma chỉ là vô vi. Không phải người vô vi phải chọn khi chọn nghe, chọn nghe học để được một lần nhân thân vô lập con người phải đi phải hy sinh chúng ta mới thể hiện cái đạo đức cho nên phải hy sinh chúng ta mới thể hiện sau cái đạo đức đó là đâu có trật tự lớn thì có hiếu nhỏ thì có hiếu đó là trật tự của cả không hiếu có biết hiếu như cha mẹ biết biết hiếu như nhân quả biết hiếu như cha mẹ thì cái tâm của người nó đâu có như của thế gian nó thấy cái tâm là chánh không có tâm lấy người chế ra tiền bạc. Dân tâm là đời đời bất diệt cái tiền bạc nay nó tài mai chưa bố đổi mất. Còn hiểu không? À, cho nên cái người tu nó khác. Tu phải ý thức rõ cái đường lối mình tu. Và những cái gì mình đang làm. Chứ đừng nói tu như tu như gì rồi. Thao cái lạc mình. Không có được. Tu như gì rồi cái lạc mình nhiều hơn gì thử. Cái môi cái ốc mình. Cái tìm cái sai lầm của mình. Để sửa tiến cho nó rõ. Bao nhiêu phút làm con người mà chưa biết mình là ai. Tất cả mọi người ngồi ở đây chưa biết mình là ai. Ở đâu đó là nguồn gốc không hiểu. Ngày nay tôi hé mở một chút để cho thấy cái thân xác về má được. Con người ở mặt đất này không có người nào có thể che được. Các bạn là người đem tình thương xuống. Cho nên phải cố gắng thực hiện cái khí giới tình thương và đạo đức. Nhưng họ mới đem lại sự hòa này. Là chính của người làm chứ không phải chờ cả mặt người. Hết thì giờ rồi. Cả mặt nó hết là.
Kính thưa các bác và các anh chị, tới đây chúng ta xin tạm ngưng phần đặt câu hỏi với Thầy để tạm gác lại cho ngày mai. Chúng con xin đội ơn Thầy đã một lần nữa khai tâm mở trí cho chúng con.
Hỏi nãy mình đi niệm hành nó có ích lợi gì không? Thầy có ích lợi?
Dạ. Yeah. Con nghe lời thầy, con đi từ bước chậm, mỗi bước con niệm một tiếng. Con đi một hồi, con thấy nó muốn mê mê, con chạy xuống cục đá, con ngồi đó, con niệm Phật tiếp. Thì bỗng nhiên con hết nghe tiếng xe cộ, mà hết nghe tiếng vịt kêu, hết nghe tiếng sóng vỗ. Nó giật con cái, con gần rớt luôn xuống nước.
Không có biết đâu nào hết.
Dạ không. Dạ thì con cảm thấy nó rất là thanh nhẹ. Dạ.
Cho nên chúng ta đi trong động tìm cái. Nó hay vô cùng. Ai cứ đi qua đi lại ôm eo rồi đi mình cứ vô mấy hiếu mà. Thế này nó ra. Một niệm hành là hành ở trên, tiếng lùi biển ở trên, đi ngó dưới nhưng mà ở trên đi, cái đó nó mới nhanh. Nhớ là ngồi gì đó, đi ở trên, vô mấy dưới này mà đi ở trên, cái đó nó mới nhanh. À, tập ngay trong tim này, nhìn ngó này, nó khác.
Dạ thưa thầy, con lên Trên cái micro này con đứng mấy ngày nay, mà tới bữa nay giờ này con đứng đầu con nó cũng còn quay mòng mòng.
Ở chỗ này là tòa án,
yeah.
Biết không? Chỗ này là tòa án không dẫn đâu.
Yeah.
À, tới là khi mà vui mở hết, cho chị đừng cho đi, mở hết. Người nào người nấy lên đứng nó dốc chặt cũng nhẹ.